giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống với thập tự giá. Chương 12. Yêu thương kẻ thù nghịch. Lấy thiện thắng ác. Trong khảo sát Roma chương 12 và 13, chúng ta đã đi từ chỗ ghét điều ác qua chỗ không báo trả điều ác và chinh phục điều ác đến chỗ trừng phạt nó. Bây giờ nan đề còn lại của chúng ta là sự dung hòa. Chúng ta đã thấy rằng điều ác vừa không được báo trả, vừa phải bị báo trả, tùy thuộc vào ai là tác nhân. Nhưng làm thế nào điều ác có thể cùng một lúc bị thắng hơn? Chương 12 câu 21, vừa bị trừng phạt, chương 13 câu 4. Đây là câu hỏi khó hơn và hướng thẳng đến trọng tâm của cuộc tranh cãi giữa những nhà hòa bình chủ nghĩa Cơ Đốc và những người theo thuyết chiến tranh chính nghĩa. Tâm trí Cơ Đốc lập tức trở lại với thập tự giá của Đấng Christ, bởi vì tại đó họ được giải hòa. Đức Chúa Trời đã đắc thắng điều ác của chúng ta bằng cách xưng công chính chúng ta, chỉ vì Ngài trước hết định tội điều ác trong Đấng Christ, và bằng cách cứu chuộc chúng ta, chỉ vì trước hết Ngài đã trả giá chuộc. Ngài đã không đắc thắng điều ác bằng cách từ chối trừng phạt nó, nhưng bằng cách tự mình chấp nhận lấy hình phạt. Tại thập tự giá, cái ác của con người vừa được trừng phạt, vừa được khuất phục, và cả sự thương xót lẫn công chính của Đức Chúa Trời đều được thỏa mãn. Vậy thì, làm thế nào hai điều này được dung hòa trong thái độ của chúng ta đối với điều ác ngày nay? Trong ánh sáng của thập tự giá, Cơ Đốc nhân không thể hiểu được bất kỳ thái độ nào đối với điều ác bằng cách hoặc phớt lờ sự trừng phạt dành cho nó khi nỗ lực đắc thắng nó, hoặc trừng phạt nó mà không tìm cách đắc thắng nó. Chắc chắn nhà nước, trong tư cách là tác nhân của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, phải làm chứng cho sự công chính của Ngài trong việc trừng phạt những người làm điều ác. Nhưng người Cơ Đốc cũng muốn làm chứng cho sự thương xót của Ngài. Thật quá ngây thơ khi nói rằng mỗi cá thể đều được định hướng bởi tình yêu thương, và những nhà nước được định hướng bởi sự công chính. Về tình yêu thương cá nhân không thờ ơ đối với sự công chính và sự thực thi công lý của nhà nước cũng không bỏ qua tình yêu thương người lân cận là điều làm trọn luật pháp. Hơn nữa, nhà nước không chịu ơn ai khi theo đuổi công lý để đòi hỏi hình phạt cao nhất mà luật pháp cho phép. Đức Chúa Trời, đấng là ấn định nguyên tắc, mạng đền mạng, đã đích thân bảo vệ mạng sống của kẻ sát nhân đầu tiên. Sáng Thế Ký chương 4 câu 15. Những hoàn cảnh giảm nhẹ sẽ giúp làm dịu sự công chính bằng sự thương xót. Yếu tố trừng phạt, hình phạt người làm điều ác, và yếu tố biến cải, cải tạo và khôi phục người đó đi song đôi với nhau. Vì như vậy, điều ác đồng thời bị trừng phạt và đắc thắng. Sẽ khó khăn đáng kể nhiều hơn khi nghĩ đến một sự hòa giải như vậy trong chiến tranh, khi các quốc gia chứ không phải những cá thể tham gia vào. Nhưng ít nhất cơ đốc nhân phải tranh đấu với tình trạng khó xử và cố gắng không phân cực nó. Những người theo thuyết chiến tranh chính nghĩa có khuynh hướng tập trung vào nhu cầu kháng cự và trừng phạt điều ác và bỏ qua một mệnh lệnh thánh kinh khác là đắc thắng nó. Mặt khác, những nhà hòa bình chủ nghĩa có khuynh hướng tập trung vào nhu cầu chinh phục điều ác bằng điều thiện mà quên rằng theo thánh kinh thì điều ác xứng đáng bị trừng phạt. Hai điểm nhấn thánh kinh này có thể được dung hòa không? Cơ đốc nhân ít nhất sẽ nhấn mạnh lẽ cần nhìn vượt lên trên sự thất bại và quy hàng của kẻ thù quốc gia và hướng đến sự ăn năn và khôi phục. Điều gọi là quan điểm chính trị của sự tha thứ được phát triển bởi Haddon Wimmer. Thật thích hợp ở đây, David Atkinson tóm tắt sự nhấn mạnh này như sau. Sự tha thứ là một khái niệm năng động của sự biến đổi. Nó không bị mắc bẫy vào một định mệnh thuyết chết người. Nó công nhận thực tế của điều ác, sự sai trái và bất công. Nhưng nó tìm cách đáp ứng với điều sai trái theo cách thức sáng tạo ra những khả năng mới. Sự tha thứ ra dấu hiệu cho một sự tiếp cận với sự sai trái theo nghĩa, không phải hòa bình bất chấp mọi trả giá, không phải với mục đích hủy diệt người làm sai trái, nhưng là một sự sẵn lòng tìm cách thay đổi tương lai trong ánh sáng của điều sai trái, trong một cách thức sáng tạo nhất có thể. Trên thập tự giá, bằng cách vừa đòi hỏi mang lấy hình phạt của tội lỗi và vì vậy cũng lúc trừng phạt và đắc thắng điều ác, Đức Chúa Trời đã bày tỏ và minh chứng tình yêu thánh khiết của Ngài. Tình yêu thánh khiết của thập tự giá phải là đặc trưng của đáp ứng của chúng ta đối với người làm điều ác ngày nay.
Ta gánh thay, hãy theo ta mau.
chương 13, đau khổ và vinh quang. Thực tế về sự chịu khổ chắc hẳn đã cấu thành thách thức lớn lao nhất đối với đức tin Cơ Đốc và đã là thách thức lớn lao của từng thế hệ. Sự phân bố và mức độ của sự chịu khổ có vẻ ngẫu nhiên và vì vậy không công bằng. Những người nhạy cảm thắc mắc liệu sự chịu khổ có thể được dung hòa với sự công chính và tình yêu thương của Đức Chúa Trời không? Vào ngày 1 tháng 11 năm 1755, Lisbon bị hoang tàn bởi một cơn động đất. Đó là ngày lễ các thánh, nên lúc ấy các nhà thờ đông nghẹt người và 30 ngôi nhà thờ trong số đó đã bị phá hủy. Trong vòng 6 phút, 15.000 người chết và 15.000 người khác đang nguy kịch. Một trong những người bị sốc nhất bởi đức tin, tức là triết gia và văn hào Pháp Voltaire. Trong hàng tháng liền, ông đã ám chỉ đến nó với nỗi kinh hoàng đầy xúc cảm mạnh mẽ trong các bức thư của mình. Làm thế nào giờ đây, người ta có thể tin vào sự nhân từ và quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời? Ông chế giễu những dòng thơ của Alexander Pope trong Essay on Man, tạm dịch bài luận về con người, một tác phẩm được viết trong một căn biệt thự an ninh và tiện nghi ở Twickenham. Và dù kiêu ngạo, dù luận lý, luôn sai lầm, một lẽ thật hiển nhiên, bất cứ điều gì đúng thì đúng. In spite of pride, in erring reason spite, one truth is clear, whatever is right. Voltaire đã luôn nổi loạn chống lại triết lý này của chủ nghĩa lạc quan. Pope có lặp lại được những dòng chữ trơn tru này không nếu ông ấy có mặt tại Lisbon? Đối với Voltaire, dường như chúng phi lý, xem điều ác là điều thiện, bất kính, gán điều ác cho Thượng Đế và thóa mạ, gieo rắc sự từ bỏ thay vì hành động xây dựng. Trước hết, ông thể hiện sự phản kháng của mình trong bài thơ Poem on the Disaster of Lisbon, tạm dịch bài thơ về thảm họa ở Lisbon. Bài thơ thắc mắc, nếu Đức Chúa Trời là tự do, công chính và từ tâm, thì làm sao chúng ta lại chịu khổ với sự cai trị của Ngài? Liệu Đức Chúa Trời có tốt lành và toàn năng là một câu hỏi lớn xưa như trái đất? Hoặc là Ngài muốn chấm dứt sự đau khổ nhưng không thể? Hoặc là Ngài có thể nhưng không muốn làm? Dù là điều nào đi nữa, nếu như vậy thì làm sao chúng ta có thể thờ phượng Ngài như là Đức Chúa Trời được? Sự phản kháng thứ hai của Voltaire là viết tiểu thuyết trào phúng Candide. Câu chuyện về một chàng trai thiên tài, học trò của tiến sĩ Banclos, một giáo sư của chủ nghĩa lạc quan, lúc nào cũng ôn tồn trấn an anh ta rằng tất cả đều là vì cái tốt nhất trong cái tốt nhất của mọi thế giới khả dĩ, bất chấp những điều không may liên tiếp của họ. Khi họ đắm tàu ở Lisbon, Candide gần như mất mạng trong cơn động đất và Banclos bị tòa án dị giáo treo cổ. Voltaire viết Candide khủng hoảng, nói không nên lời, đầm đìa máu chảy, run bần bật, tự nhủ: nếu đây là cái tốt nhất của mọi thế giới khả dĩ, thì những thứ còn lại sẽ thế nào đây? Tuy nhiên, nan đề của sự chịu khổ không chỉ là mối bận tâm của các triết gia. Nó chạm đến hầu như tất cả những cá nhân chúng ta. Rất ít người sống hết cuộc đời mà không hề bị tổn thương nào. Nó có thể là một sự mất mát tuổi thơ đem lại hậu quả rối loạn cảm xúc cả cuộc đời, hoặc một sự bất lực bẩm sinh của tâm trí hay thân thể, hoặc đột nhiên và không được báo trước, chúng ta bị quật ngã bởi một căn bệnh đau đớn, bị sa thải, bị nghèo đói hay tổn thất nặng nề. Hay có lẽ chúng ta đau buồn vì sự độc thân không mong đợi, vì tình cảm đổ vỡ, vì một hôn nhân không hạnh phúc, vì ly hôn, vì trầm cảm hay cô đơn. Đau khổ diễn ra dưới nhiều hình thức không được chào đón, và đôi khi chúng ta không chỉ hỏi Chúa những câu hỏi chua xót của mình: tại sao? Và tại sao lại là con? Mà còn thậm chí như Gióp đã nổi thịnh nộ với Ngài, cáo buộc Ngài là bất công và thờ ơ. Tôi chưa từng thấy một lãnh đạo Cơ Đốc nào thú nhận cơn giận dữ của mình thẳng thắn như Joseph Barker, Mục sư của City Temple từ năm 1874 đến khi ông qua đời vào năm 1902. Ông nói trong hồi ký của mình rằng trước khi được 68 tuổi, ông chưa bao giờ có những nghi ngờ về niềm tin của mình. Đến khi vợ ông mất và đức tin của ông suy sụp, trong giờ phút đen tối đó, tôi hầu như đã trở thành một người vô thần. Vì Đức Chúa Trời đã chà đạp những lời cầu nguyện của tôi và đối xử những lời cầu xin của tôi bằng một sự khinh thường. Nếu tôi nhìn thấy một con chó bị khổ sở giống tôi như vậy, tôi ắt đã thương xót và giúp đỡ con vật đáng thương đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhổ lên tôi và đuổi cổ tôi ra ngoài như một kẻ phạm tội, ra một nơi hoang mạc hoang vu và đêm tối đen thẳm không một ánh sao. Cần phải lập tức nói rằng Kinh Thánh không cung cấp một giải pháp triệt để nào cho vấn nạn về điều ác, dù là điều ác thiên nhiên hay đạo đức, tức là trong hình thức của đau khổ hay của tội lỗi. Mục đích của Kinh Thánh mang tính thực tế hơn là triết lý. Kết quả là mặc dù tham chiếu đến tội lỗi và đau khổ hầu như xuất hiện trên từng trang, nhưng Kinh Thánh chẳng bận tâm giải thích nguồn gốc của chúng, nhưng chỉ giúp chúng ta vượt qua chúng. Mục tiêu của tôi trong chương này là khảo sát mối tương quan có thể giữa thập tự giá của Đấng Christ với những đau khổ của chúng ta. Vì vậy tôi sẽ không phân tích các lập luận tiêu chuẩn khác về sự đau khổ có trong các sách giáo khoa, nhưng chỉ đề cập chúng như là một sự giới thiệu. Thứ nhất, theo Kinh Thánh, đau khổ là một sự xâm nhập xa lạ vào trong thế giới tốt đẹp của Đức Chúa Trời và sẽ không có chỗ trong vũ trụ mới của Ngài. Nó là một sự công kích hủy diệt của Satan chống nghịch lại đấng tạo hóa. Sách Gióp cho thấy rõ điều đó. Chúa Giêsu nói người phụ nữ còng lưng đã bị Satan trói buộc và Ngài quở trách căn bệnh như là quở trách ma quỷ. Cũng giống như Phao-lô nói đến, cái dầm đã đâm vào xác thịt của ông như là một sứ giả của Satan. Và Phi-e-rơ mô tả chức vụ của Chúa Giêsu là chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế. Vì vậy, dù sau này có điều gì tốt được cho là Đức Chúa Trời đem đến từ sự đau khổ, chúng ta không được quên rằng đó là điều tốt ra từ điều ác. Thứ hai, đau khổ thường là do tội lỗi. Dĩ nhiên bệnh tật và sự chết ban đầu đã xâm nhập vào thế giới qua tội lỗi. Nhưng lúc này tôi đang nghĩ đến tội lỗi hiện tại. Đôi khi đau khổ là do tội lỗi của người khác, như khi con cái chịu khổ từ những người cha mẹ thiếu yêu thương và vô trách nhiệm, người nghèo đói chịu khổ từ sự bất công kinh tế, những người tị nạn chịu khổ từ sự tàn bạo của chiến tranh, và những nạn nhân tai nạn giao thông chịu khổ từ những người lái xe say xỉn. Có khi đau khổ là hậu quả của chính tội lỗi chúng ta, việc sử dụng một cách khinh suất sự tự do của mình và thậm chí là hình phạt dành cho nó. Chúng ta không được coi thường những phân đoạn Kinh Thánh cho thấy bệnh tật là do sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Đồng thời, chúng ta phải nhất quyết bác bỏ giáo lý đáng sợ của Ấn giáo về Karma, cho rằng mọi đau khổ là do việc làm sai trái trong kiếp này hoặc trong kiếp trước. Và đó hầu như cũng là giáo lý đáng sợ của những người được gọi là an ủi Job. Họ vội vàng nhắc đi nhắc lại tính chính thống ước lệ của họ rằng đau khổ cá nhân là do tội lỗi cá nhân. Và một trong những mục đích của sách Job là bác bỏ ý niệm thông dụng nhưng ngoan cố đó. Chúa Giêsu cũng dứt khoát phủ nhận nó. Thứ ba, đau khổ là do sự nhạy cảm của con người đối với sự đau đớn. Điều bất hạnh lại bị làm cho tồi tệ hơn bởi tổn thương thể chất hay tình cảm mà chúng ta cảm nhận được. Nhưng những cảm biến về sự đau đớn của hệ thống thần kinh trung ương đưa ra những dấu hiệu cảnh báo quý giá cần thiết cho sự sống còn cá nhân cũng như xã hội. Có lẽ minh họa tốt nhất cho điều này là khám phá của tiến sĩ Paul Brand ở Bệnh viện Cơ đốc Vellore tại Nam Ấn Độ, cho rằng bệnh Hansen, phung cùi, làm tê liệt những thái cực của cơ thể, khiến cho những vết loét hay những bệnh lây nhiễm phát triển và trở thành nan đề thứ hai vì đã mất cảm giác. Những phản ứng của thần kinh gây tổn thương nếu chúng ta muốn tự bảo vệ chính mình. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì phát minh ra nỗi đau. Philip Yancey đã viết, tôi không nghĩ Ngài có thể làm công việc nào tốt hơn. Điều đó thật tốt đẹp. Thứ tư, đau khổ là do loại môi trường mà Đức Chúa Trời đã đặt để chúng ta vào. Mặc dù hầu hết nỗi đau con người do tội lỗi gây ra, C.S. Lewis tính tỷ lệ là 4% và Hushiverster cho là 19% hay 20, tức là 95%. Các thiên tai như lũ lụt, lốc xoáy, động đất và hạn hán thì không phải. Đúng vậy, có thể lập luận rằng Đức Chúa Trời đã không có ý định cho các khu vực thiếu hiếu khách của trái đất trở nên hoang vu, huống chi lại còn gia tăng chúng bằng sự tắc trách về sinh thái. Thế nhưng, hầu hết người ta vẫn tiếp tục sống ở nơi họ được sinh ra và không có cơ hội di chuyển. Vậy thì, có thể nói điều gì về cái gọi là các luật tự nhiên đã gây ra bão táp và nắng nóng không ngừng áp đảo những người vô tội? C.S. Lewis tiếp tục nói rằng thậm chí một đấng toàn năng cũng không thể nào tạo ra một xã hội có những linh hồn tự do mà không cùng tạo ra một thiên nhiên tương đối độc lập và vô cảm. Ông tiếp tục, điều chúng ta cần cho xã hội loài người chính xác là điều chúng ta có, một điều gì đó trung tính, ổn định và có bản chất cố định của chính nó, như là phạm vi mà trong đó chúng ta có thể tự do đối xử với nhau và với Ngài. Nếu chúng ta sống trong một thế giới mà Đức Chúa Trời ngăn chặn mọi điều ác diễn ra giống như siêu nhân trong các phim của Alexander Sankin, thì hoạt động tự do và có trách nhiệm sẽ không khả thi. Luôn luôn có một số người quả quyết rằng đau khổ là vô nghĩa và chúng ta không thể thấy được mục đích nào của đau khổ cả. Trong thế giới cổ đại, những người này bao gồm phái Stoics dạy rằng cần quy phục những luật vô cảm của thiên nhiên bằng nghị lực, và phái Epicureans dạy rằng cách trốn thoát tốt nhất khỏi một thế giới ngẫu nhiên là vui vẻ hòa mình vào trong đó. Và trong thế giới hiện đại, những người theo chủ nghĩa hiện sinh thế tục tin rằng mọi thứ, kể cả sự sống, đau khổ và sự chết đều vô nghĩa và vì vậy vô lý. Nhưng cơ đốc nhân không thể theo con đường mù quáng đó của họ. Vì Chúa Giê-xu đã nói về sự đau khổ như là vì vinh quang của Đức Chúa Trời, để con người được tôn vinh qua đó và để công việc của Đức Chúa Trời được tỏ ra. Điều này dường như có nghĩa rằng một cách nào đó mà cần được khảo sát, Đức Chúa Trời đang hành động để bày tỏ vinh quang của Ngài trong và qua sự đau khổ, như Ngài đã làm, mặc dù khác biệt, qua sự đau khổ của Đấng Christ. Vậy thì mối tương quan giữa những đau khổ của Đấng Christ và của chúng ta là gì? Thập tự giá có thông điệp nào cho chúng ta trong những nỗi đau khổ chúng ta chịu? Tôi xin gợi ý từ Kinh Thánh 6 câu trả lời khả dĩ cho những câu hỏi này, mà dường như đi từ cái đơn giản nhất đến cái cao siêu nhất. Chương trình văn phẩm cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phụ. nghĩa chi, vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với cha, giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu. Đến vô tận cần chi vinh hoa bạn hỡi, cần chi cao sang chân thế, và còn chi ý nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời anh. Nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với cha, giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau, đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu.